cái chỗ này chấm hết nó không có rầm. Thật ra nếu mà đọc kỹ lại thì quý vị phải sửa. Cái bài tới đây gọi là đàn, đó là mệt, đó là chấm. Nếu mang được báo đài mà bố thí thì chẳng phải ba la mật. Nếu mà mình bố thí mà mong cho người ta đời ơn mình, bữa nay mình cho họ chứ biết đâu mai mốt họ sẽ giúp lại mình bằng hai bằng ba. Nếu mình nghĩ như vậy thì không phải là ba la mật rồi. Bố thí chẳng mong báo đền thì gọi là đàn ba la mật, là bố thí cho rồi thôi chứ không nghĩ người đó sẽ đền ơn được nghĩa gì mình hết. Bởi vì thế nhân bố thí thường hay có mong có đền ơn. Cho nên chỉ dụ như ai mà gặp cái thời đen tới là phải đi nhờ, đi xin những bạn bè nào thì khi mà xin đó thì họ đưa đồng tiền đồng bạc của họ ra thì họ giúp, nhưng mà họ mong sao hôm sau thầy có thấy cái gì đền lại cho họ. Nhưng mà nếu mà họ giúp rồi mà chừng 3, 4, 5, 7, 8 năm mà gặp mặt họ làm vô không có đề cái gì hết á, thì họ sẽ nói sao? Đề vô ơn phạt nghĩa, phải không? Cái là vô tí đó là vô tí rồi sao sinh sanh. Mình giúp họ mà họ không biết ơn gì mình, nghĩa là họ không có báo đáp gì mình hết, thì tất nhiên mình sanh đâu bực bộ rồi sanh. Vì vậy cho nên vô tí mà mong đề ơn dễ bị sanh lắm. Còn bố thí mà không mong đền ơn thì đưa ra rồi thôi không nghĩ gì hết. Thành ra họ biết ơn cũng tốt, không biết ơn cũng tốt, thì sao cũng được hết. Thì đó, bố thí như vậy mới gọi là ba la mật. Nhưng mà ở thế gian ít có ai là bố thí ba la mật. Tôi ví dụ chuyện gần nhất là như quý bà đi cúng chùa. Vô cúng chùa tức là bố thí cho tam bảo cái gì. Nhưng mà bố thí trong ớt nhang mà cầu hơn cả chục việc, phải không? Thì như vậy đó, ba la mật hay là không phải ba la mật. Tính dường tâm bảo trong ớt nhang mà cho con tôi khỏi đi lính cho gì đủ thứ chứ. Giả sử ngoài lo chừng mấy chục ngàn hay trăm ngàn cũng được, mà vô cúng bà tới từng lạc, ít chừng lạc còn muốn thì được những chuyện to như vậy. Đó, thì thứ bố thí mà thiệt mà chẳng những không ba la mật mà còn sao? Còn đúng là cái buôn bán đổi chát ở dưới là Phật nói. Đó là buôn bán đổi chát. Thành thử là cái ba la mật sẽ ra lào mà không còn nhớ. Ở đây Đức Phật mới nói, nếu vì kính sợ, vì tiếng tâm lợi lộc, vì gia pháp tương tiền, vì cầu vui cõi trời, vì kiêu mạng, vì hơi nghề, vì quen thân, vì cầu báo đền, thời như là buôn bán đổi chát. Thì giờ do lại cái nhiều bố thí bây giờ hầu hết là nằm ở trong cái đó. Một là vì kính sợ là bố thí, sợ nếu mà mình không có giúp cho người đó sợ mai mốt thì họ có cái gì quán giận mình. Sử dụng như trường hợp có mấy cái chú lính mà họ có súng có ống mà tới nó cho tôi bộ nên này liền cho liền đưa, không có dám tiếc, không có dám tình chờ. Đó gọi là vì sợ mà đưa, không phải là bố thí. Vì kiếm tâm lợi lộc, tức là có những cái cuộc bố thí như là có nhiều trường hợp ta tổ chức giúp cái này giúp cái kia đó, giúp các ngành từ thiện rồi đó, mà về người nào giúp được nhiều được thì họ có hơi nhiều, thì cái đó là mình muốn cho đó tỏ là mình là người có lòng tốt, người hảo hiến kinh doanh, giúp cho thiệt nhiều để được tiến tâm, thì cái đó là một trường hợp. Vì gia pháp tuyên truyền, tức là vì ông bà cha mẹ thì cũng như trong nhà nó quen một cái thói quen nó trong gia đình, nó là cha mình làm vậy thì mình làm vậy. Ví dụ như có nhiều gia đình thấy mẹ hay cha ai tới xin thì cho, thì mấy đứa con bắt trước thấy thì cho vậy thôi, chứ là không có ý thức gì trong việc bố thí hết. Vì cầu vui cõi trời, cái này là Phật tử mình vừa lắm, nghĩa là bố thí cho đến đời sau hoặc là làm nghề hoặc là lên cõi trời được hưởng được thú vui. Đó. Vì kiêu mạng tức là bố thí một cách là để tỏ ra ta đây là người hơn thiên hạ, vì hơn người. Ví dụ người ta cho 1 đồng mình cho 2 đồng, người ta cho 100 mình cho 200 để cho hơn người ta. Vì quen thân đây thì gần gần đây trong nhà chùa cũng có cái nạn đó,
Nghĩa là khi nào mà tới nhà Phật tử mà quen rồi thì họ giúp, còn những sư khác lạ thôi họ không giúp. Đó là vì cái chỗ quen thân mà họ giúp. Vì cầu báo đền, vì cầu báo đền tức là cho đó mà cầu sau này người đã sẽ đền ơn được lại mình nó nhiều hoặc là nó bằng. Thì những cái bố thí như vậy Đức Phật nói là buôn bán đổi chát. Đó là buôn bán đổi chát, qua lại nhau thôi, chứ nó không phải thực là cái bố thí. Đức Phật nói ví dụ như người trồng cây để được bóng mát, được bông trái, hoặc để được cây gỗ. Mình trồng ra để mà mong mình hưởng, chứ còn không có nghĩa là làm để giúp cho người ta hết khổ, mà mình làm đó là mong hưởng. Mà chính bây giờ đa số chùa đều dạy Phật tử mình giống giống như vậy, ráng thì ráng ưu thí đời sau hưởng phước thì như thế nào, phải vậy không đi hưởng phước. Cầm như vậy thì cứ dạy Phật tử mình đối chết không à, chứ không có phải dạy giờ Phật tử mình mới thí thiệt. Nếu bố thí thiệt tức là nó là của cải là vô thường, vì cúng dường tam bảo, vì làm lễ chúng sinh mình nên đem bố thí, chứ đừng có nói họ hưởng, đời sau hưởng cái này hưởng cái nọ. Nếu nói hưởng thì tức là nói theo cách đổi chát. Cũng như đây ví dụ mình trồng cây, thì khi mình trồng cây thì mong gì? Mong nó lớn được hết trái, hoặc là có bông để mình ngửi mình ăn, hoặc là để cho mình cắt làm gỗ. Thì tức như mình làm để mình mong được kết quả mình hưởng, thì đó là cái lối đổi chát. Với người tu hành mà bố thí như vậy thì gọi là bố thí, chẳng phải là ba la mật. Như vậy cũng tên là bố thí mà không phải là ba la mật. Đó là Đức Phật ngài giảng đặt cho mình thấy rõ. Đại Bồ Tát tu hành phương đẳng đại nhất bàn, chẳng thấy người bố thí cũng như chẳng thấy kẻ lãnh thọ và của cải, chẳng thấy thời tiết, chẳng thấy phước điền hay chẳng phải phước điền, chẳng thấy nhân duyên quả báo, chẳng thấy người làm kẻ thọ, chẳng thấy nhiều hay ít, tịnh hay bất tịnh, chẳng khinh người lãnh thọ cũng như chẳng khinh thân mình hay của cải, chẳng để ý người ngó thấy hay không ngó thấy, chẳng trách mình cùng người chỉ vì pháp thường trụ phương đẳng đại nhất bàn mà thực hành bố thí, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh mà thực hành bố thí, vì giúp tất cả phiền não cho chúng sanh mà thực hành bố thí, chỉ vì chúng sanh nên chẳng thấy người thí kẻ thọ cùng của cải mà thực hành bố thí. Thì chính cái đoạn này giống hệt như tâm kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói là sao? Bố thí mà không thấy, có mình là hay bố thí, có cả thọ thí và có vật bố thí. Thì chính hồi đó, mấy năm về trước, tôi dạy tới mấy cái chỗ đó tôi buồn. Tôi cảm thấy rằng mình làm cũng được. Như hình như mình bố thí thì thấy rõ ràng mình bố thí, thấy rõ ràng có người thọ thí, và thấy rõ ràng món đồ vật mình đã bố thí. Mà tại sao Phật nó không có thấy cái đó? Thì hỏi cho mình làm sao mà làm được cái này? Nhưng mà làm được không có khó. Bây giờ thấy rồi, cái mấu chốt này nó rất là dễ dàng. Làm sao làm được? Làm sao bố thí mà không thấy mình bố thí, thấy vật đem ra bố thí và không thấy kẻ thọ thí? Chỉ cần dùng cái trí tuệ bát nhã, thấy mình không thật, chúng sanh không thật và đồ vật không thật, thì như vậy có cái gì là mình bố thí, có cái gì là người thọ thí và có cái gì là vật đang bố thí, phải không? Đó là dùng trí tuệ bát nhã thấy rõ ràng mình không thật, cái duyên sanh như biển, người cũng duyên sanh như biển, vật cũng là duyên sanh như biển, bố thí mà có trí tuệ đó gọi là bố thí ba la mật. Thì quý vị nhớ, nghe thiệt mình tưởng là như thế không bao giờ làm được, là tại vì mình sống với cái phàm tình. Rồi mình cứ nghĩ theo mình, bây giờ mình dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán chiếu, cho nên nói rằng chỉ có bát nhã thì mới có bố thí ba la mật, mới có trì giới ba la mật, mới có tinh tấn ba la mật. Nếu thiếu bát nhã thì không có cái nào ba la mật được hết. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ, khi mình làm việc bố thí, mình luôn luôn thường quán chiếu mình không thật duyên sanh như nguyện, vật không thật duyên sanh như nguyện, người thọ thí cũng không thật chiến sanh như nguyện, thì đó là mình bố thí ba la mật chứ không có gì hết. Tức là bố thí
đi đôi với trí tuệ. Đây Đức Phật sẽ dùng mấy cái thí dụ, 40 thí dụ, 50 thí dụ, ví như có người cá xuống biển lớn ôm lấy tử thi mà được thoát nạn, đại Bồ Tát tu đại niết bàn lúc thực hành bố thí cũng như ôm lấy tử thi để rào bờ, được vào bờ. Thành ra cái bố thí đó là cái của cải, nó rất là tạm, bởi vì cái của cải mình đang cho đó là cái rất là tạm, nó không phải là cái chính đáng, vì đó là cái vật vô thường, nó không có thiệt, nó không phải là cái cứu kính, nhưng mình mượn cái tạm, cái vô thường đó để mà mình đi tới cái chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên ví dụ như mình rớt xuống dưới biển và mình nuôi cái tử thi mà được vào bờ, tuy cái tử thi là cái tạm, cái tầm thường, nhưng nhờ nó mình được lên cái bờ an ổn. Nếu như người bị nhốt trong một kín, cửa nẻo đều đóng chặt, chỉ có lỗ cầu xí đèn do nơi đó chui ra mà được thông thả, đại Bồ Tát tu hành đại niết bàn lúc trở thành bổ thí cũng như vậy. Bởi vì khi mình biết đại niết bàn là cái pháp bất sanh bất diệt, mà bây giờ bổ thí là bổ thí như sanh diệt, phải không? Bổ thí cái sanh diệt, nhưng mà nên cái bổ thí này để rồi mình được đại niết bàn, ha, đến đại niết bàn, thì cái đó cũng như là nương mơ cái lỗ cầu xí mà mình thoát ra khỏi ngục tù. Thành ra cái đó không phải là cái quan trọng gì hết, nhưng mà nhờ đó mà thoát khỏi ngục tù. Với những người sang quý gặp nạn gấp kinh sợ, không có chỗ dựa nương, bèn nhờ nương nhờ chuyên đà la, tức là nhờ cái kẻ rất hạ tiện, thì bố thí đối với người tu đại niết bàn cũng giống như vậy. Nếu như người bệnh nặng vì muốn được làm mạnh nên uống cái thuốc dơ, ví dụ như những người bệnh tích rồi đó, họ phải uống nước tiểu đồ dơ, mà nó nhờ cái đó mà hết được bệnh, thì người ta cũng vậy, tu đại niết bàn thực hành bố thí cũng như vậy. Như bà La Môn gặp lúc mất mùa đói khát vì mạng sống nên ăn thịt chó, ăn thịt chó thì cái đó là cái lực khống của bà La Môn, nhưng mà nhờ nó mà được sống còn thì tạm thời cũng dùng được. Đại Bồ Tát tu niết bàn thật thành bố thí giống như vậy đó. Này thiện nam tử, trong đại niết bàn những việc như vậy từ vô lượng kiếp đến nay chẳng nghe mà được nghe, giới luật cùng thi la ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật, cùng bát nhã ba la mật, đến bát nhã cùng bát nhã ba la mật, như trong kinh Tạp Hoa Đức Phật đã giảng rộng đó. Thì cái phần đó trong kinh Tạo Qua có nói rõ, ở đây Đức Phật luận. Thầy thượng nam tử, thế nào là Bồ Tát tu đại niết bàn chẳng nghe mà được nghe? Đó, lặp lại câu hỏi khi sáng. 12 bộ kinh nghĩa lý thông thúy, từ trước chẳng nghe, nay nhân kinh này mà được nghe đầy đủ. Trước giàu được nghe nhưng chỉ nghe danh tội, nay ở kinh này mới đặng nghe nghĩa lý. Thanh văn duyên giác chỉ nghe danh tự của 12 bộ kinh mà chẳng nghe nghĩa lý, nay ở đây kinh này được nghe đầy đủ. Đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Đức Phật giải thích thêm ý nghĩa chẳng nghe mà được nghe. Trong tất cả kinh của thanh văn duyên giác, chẳng nghe Đức Phật có thường lạc ngã tịnh, chẳng rốt ráo nhập diệt tam bảo và Phật tánh, không có tướng sai khác. Người phạm bốn tội trọng tội, chỉ bán kinh điển đại thừa, tạo tội ngũ nghịch và nhất chuyển đề, tất cả đều có Phật tánh, nay kinh này mà đặng nghe. Đó, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe, tức là những kinh kia chưa từng nói đến những điều này, bây giờ tới kinh đại niết bàn Đức Phật mới nói ra những điều này, thì gọi là chẳng nghe mà được nghe.